Xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013, thì chúng ta đang ở tại Thiền viện Bảo Trơn, và hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu vào tu học, thì cũng là cái buổi giảng đầu tiên. Thì trong cái đợt khóa tu này đó, thì Tề Mạng sẽ đi cùng với tất cả quý vị theo dõi một cái bản kinh của Đức Phật. Thì cái bản kinh tên là Viên Dung Thần Khiết. Thì ở đây thì cái bản kinh này thì được trích ra từ trong cái kinh Đại Bảo Tích. Thật ra thì kinh Đại Bảo Tích đó là nó gom chứa hết tất cả các kinh, cho nên mới có cái chữ là kinh Đại Bảo Tích, tức là tích là tích chứa đó. Và kinh Đại Bảo Tích tức là một cái pháp bảo to lớn gom lại gọi là Đại Bảo Tích. Cho nên đa phần mà khi mà quý tất cả quý vị mà mình đọc kinh Đại Bảo Tích đó, là gom hết tất cả những cái kinh vào trong đó, kể hệ Bát Nhã, hệ Tiểu Thừa trong đó, cho nên gom lại hết. Cho nên là có cơ hội thì quý vị đọc cái bộ tạng Đại Tạng Kinh này đó thì quý vị sẽ rõ hết. Thì riêng cái bản kinh này đó là ở đây thì người họ hướng dẫn trước thì họ nói rằng là cái bản kinh ngắn này được trích từ những quyển tập kinh cổ xưa nhất Đại Thừa Phật Giáo, tức là những cái Đại Thừa Phật Giáo mà thuộc về xưa nhất, cho nên cái dòng văn thì nó cũng khác hơn người ta một chút. Thì ở đây nói về cái ý nghĩa về tánh không, tức là bản kinh này nói rõ về cái tánh không. Quý vị trong lòng của chúng ta đó là có mấy thứ tánh. Nói tánh không thì đương nhiên là tất cả chúng ta hiểu qua là có cái tánh có. Thì quý vị biết cái tánh nào gọi là tánh có? Cái tánh có là tánh gì? Nghĩa là cái tánh mà có tham, cái tánh có sân, cái tánh có si, cái tánh mà có phiền não, có tánh hơn thua, được mất, có không, phải quấy. Thì đây gọi là những cái tánh có. Thì như vậy đó, về cái tánh có này đó là nó bị hủy diệt hết, nó không còn tồn tại. Thí dụ như bây giờ là quý vị sân hay quý vị phiền não, đau khổ, thì khi mà cái phiền não, đau khổ mà nó đã qua rồi đó, thì quý vị thấy tìm lại nó còn có không? Nó không còn. Cho nên bữa hôm qua mình suy nghĩ, suy tư, mình có những cái khái niệm, mình có những cái khuynh hướng, mình có những cái quan điểm. Ngày nay tất cả những cái khuynh hướng, suy tư, quan điểm, khái niệm đều không có hết. Thì như vậy đó là những cái có đó là nó thuộc về, nó trở thành không hết. Cho nên người xưa mới nói tất cả những cái có thì nó đều trở thành không, mà tất cả những cái không mà nó đều trở thành có. Cho nên bây giờ chúng ta có hai cái phương diện, một có và không, thì quý vị chọn cái nào? Thì chọn cái nào? Thà có mà còn có lý không? Chứ còn nếu mà không á, thì bây giờ mình không biết là không, vậy là nó không còn gì hết. cái chỗ này mới gọi là cái chỗ mê lầm, cái chỗ này mới gọi là cái chỗ điên đảo của chúng sanh. Bởi vì đó là chỉ có một cái điều là mình cứ hay nghĩ, và mình nghĩ cái gì á mà mình nắm vào trong tay được á thì cái đó mới là chắc ăn. Ví dụ như quý vị có ai mà nói là cho mình mượn tiền mà họ chưa đưa tiền tới tay mình, nó chưa chắc. Giống như quý vị Phật tử á, nhiều khi á là hay hứa nói là con cúng này cho thầy, cúng này thầy cái kia, mà tiền chưa tới tay là chưa chắc. Cho nên đó là có nhiều thầy cũng bị hớ cái chủ vụ này lắm. Phật tử hứa hết trơn rồi, order vật liệu đủ thứ là thưa thầy con kẹt rồi, thầy kẹt luôn. Cho nên đó là quý vị thấy đó là cái gì mà chưa tới tay thì nó chưa chắc. Đó là cái quan điểm chung của tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn đó là phải có một cái gì đó nó hiện hữu, mình phải nắm được cái gì đó. Nhưng mà thế gian này mê lầm chỉ có cái chút xíu ở cái chỗ này. Đức Phật nói rằng tất cả các pháp đều vô thường, những cái gì mà mình có được đó là nó đều tan biến vào hư vô hết. Cho nên đó mà chúng ta cứ chạy theo những cái có không à, chạy theo những cái chuyện buồn thương giận ghét, chạy theo những cái danh lợi tiền bạc vật chất của cải, đó là cái điều mà chúng ta sai lầm. Bây giờ Đức Phật nói đến cái tánh không, tức là muốn chỉ cho chúng ta một cái con đường bất biến. Nghĩa là khi mà quý vị nắm vững được cái tánh không đó là quý vị sẽ giải thoát và quý vị sẽ không còn khổ đau nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi. Đơn giản, giáo pháp của Đức Phật là đơn giản như vậy. Bây giờ mình đừng có theo những cái duyên bên ngoài, không có theo những cái buồn thương giận ghét nữa. Bây giờ mình hoàn toàn buông hết, mình đừng có để tâm vào bất cứ một cái gì hết, hoàn toàn xả ly hết, thì lúc đó là quý vị mới trở về cái tánh không. Thưa quý vị đó, mình nói về cái tánh không đó là bây giờ quý vị nghĩ á, là nếu nói đến cái tánh không là quý vị không còn gì hết sao? Xưa nay có một cái điều là quý vị càng giữ chừng nào càng mất chừng đó. Quý vị có chồng mà quý vị thương chồng, mà quý vị giữ cứng ngắc vậy đó, là quý vị không cho nhúc nhích gì hết. Rồi là có làm cái chuyện gì là quý vị cũng bực bội, rồi quý vị ghen tức khó chịu, rồi làm cái gì cũng nhăn nhó mà quý vị thương giữ. Như vậy là chắc chắn là ông chồng chết rồi. Người mà có vợ cũng vậy nữa. Hay là quý vị thương con đó, chứ thương con mà quý vị thương mà quý vị lo quá, cái gì quý vị cũng nhăn nhó, cái gì cũng bực bội, cũng khó chịu hết. Mình thương chứ không phải là không thương, nhưng mà cuối cùng những đứa con đó, nó cảm giác như là thường kính nhi viễn chi, không hả? Nó không có gần gũi với mình được nhiều. Nó như vậy đó. Cho nên là mình thương cái gì mà nó thương quá, cái mình giữ, ráng giữ. Mà khi mà ráng giữ cái người ta ngập thở, cái này đúng là bị thương đây. Thương quá người ta nghẹt thở. Cho nên nó là có những cái mà mình không nắm, mình buông hết, cái gì cũng buông hết mà lại được có hết. Ở ngoài đời ta nói câu là thương tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đó là mình thương, mình đeo đuổi đó thì tự nhiên người ta bỏ chạy, tôi hoảng sợ thấy mình ta sợ liền. Còn mình sống tự nhiên an lạc vui vẻ, tự nhiên ai cũng chạy theo mình. Nên đó là ngày xưa là khi mà Tề Mãn còn trẻ đó, thì thật ra thì khi mà đi xuất gia thì đầu năm 18 tuổi, nhưng mà nhỏ thì cũng hiểu đạo. Nhưng mà mình đó, thật ra mình cũng không có đẹp gì hết, nên là cũng xấu xí vậy đó, cũng không có đẹp gì hết, cũng đen thui à, cũng không đẹp. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo, biết đạo rồi đi chơi bạn bè với tính cách là mình nghĩ giống như là đi chơi chỉ bạn bè thôi, nhưng mà thế mà cũng có nhiều người theo. Nhưng mà còn ở những đứa bạn ngày xưa là cũng cùng theo trang lứa đó, là nó hết chạy theo người này, nó chạy theo người kia, mà cuối cùng đó là ai thấy tụi nó cũng sợ hết mà cứ chạy theo mình. Cho nên nói tại sao mà mày không có chạy theo ai hết mà tại sao người ta chạy theo mày. Nhưng mà thật ra đó là cái nguyên lý tức yếu. Tức là đối với cái pháp của thế gian mà nếu mà mình đeo đuổi chừng nào thì những cái đó đó là nó đều là hư giả hết. Còn cái mình không đeo đuổi nó mà nó trở thành một cái hiện thực, đứng về cái lý không, nó như thế này. Khi mà tất cả chúng ta đó là đã có cái tâm ý mà đã nắm giữ thì tất cả những cái đó nó tan biến hết. Nó ngộ như vậy. Còn quý vị mà không có cái tâm ý mà nắm giữ đó thì cái đó mới thực sự là hiện hữu. Nó ngộ như vậy đó. Cái pháp như ma quý vị, pháp trần nó như ma vậy đó. Khi mà quý vị đó là nắm bắt hay là quý vị nhìn kỹ nó thì tự nhiên là nó tan biến hết. Còn quý vị mà không có nắm bắt, không có nhìn kỹ nó, rồi cứ kệ mặc tình nó thì nó như là thật, như là thật. Thì cái pháp của thế gian như vậy đó. Ví dụ như tất cả những cái pháp của thế gian mà nếu mà mình nắm bắt mình thì thấy là coi như là nó mất hết hoàn toàn. Nhưng mà đến khi quý vị buông xả, quý vị không còn gì hết, thì nó trở thành nó hiện hữu có. Nhưng mà cái có này nó cũng trở thành một cái tương đối, là quý vị đã bước vào, bước ra khỏi cái vòng lục đạo luân hồi đó, là không còn chìm đắm ở trong đó nữa. Nó là đại khái nó là như vậy. Nghĩa là khi nào mà quý vị đó là cho cái đó là mình, là của mình á, thì tự nhiên cái đó nó không có. À, chỗ này nói cái pháp đại thừa thì nó hơi ngược ngược một chút, quý vị chịu khó hiểu ngược. Nhưng mà nó không phải là mình ví dụ theo kiểu như là ma thì nó đã không thật, mà mình nhìn thật thì lại không thật, vân vân. Cái đó là nói theo cái kiểu mà tiểu thừa. Đại thừa là nó có tinh thần nó khác hơn một chút. Cho nên á, là đối với các pháp á, ví dụ như bây giờ quý vị có gia đình, mà quý vị lo hết tất cả những cái chuyện trong gia đình, nhưng mà mình không có tâm nói nó là của mình, thì cái đó mới là của mình quý vị, mới là thực sự làm cái gia đình thực sự. Cho nên là Đức Phật Ngài nói một cái câu như thế này. Ngài nói rằng đó là gia đình là tất cả những tâm thức giao cảm với nhau. Nếu mà bằng tình thương thì gia đình đó trở thành cái vườn hoa tuyệt đẹp. Nếu mà bằng một cái sự đối nghịch thì trở thành bão tố làm tan nát đi vườn hoa. Tức là gia đình tức là một cái, giống như là tất cả mọi người trong gia đình là những cái tâm thức mà nó cộng chung với nhau. Nếu mà bằng cái tình thương á, thì cái gia đình đó đó là nó trở thành cái vườn hoa tuyệt mỹ. Nhưng mà bằng những cái sự đối nghịch thì nó trở thành những cái gọi là nó tan hoang hết. Thì cũng như vậy đó, là nếu mà mình đối xử nhau bằng cái tình thương thực sự, bằng cái từ bi thực sự. Bởi vì cái từ bi và cái tình thương của thế gian nó khác nhau, quý vị phải phân định rõ một chút. Thì cái từ bi thương á, mà không cho cái thương đó là quý của mình, đây gọi là cái từ bi. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy ai nghèo khổ, quý vị giúp. Quý vị giúp rồi quý vị không để tâm gì tới hết. Mình không nghĩ cái người đó là mang ơn mình. Quý vị vừa nghĩ người đó là mang ơn mình á, là cái đó là thuộc về cái tình thương của thế gian. Còn quý vị nghĩ rằng á, là mình giúp xong rồi thôi, mình không để ý gì tới hết, thì đây nó trở thành cái từ bi thực sự của Đức Phật. Bởi vì cái từ bi này á, là nó không mang đến đau khổ hai phương diện. Một á, là cái người thí và cái người giận không có đau khổ. Ví dụ như bây giờ mà quý vị á, mà quý vị thương ai mà bằng tình thương thế gian, quý vị giúp đỡ họ đó là quý vị muốn họ trả ơn, hay là thấy họ không trả ơn mình sẽ là người đau khổ. Nhưng mà khi mà mình muốn họ trả ơn mình á, tự nhiên mình phát ra cái từ trường khiến họ gặp mình họ sợ. Đó là nó là thuộc về cái tâm lý đó. Nhưng mà còn nếu mà từ bi thì quý vị khi mà quý vị ban rải một cái tình thương mình đến cho con cái, chồng vợ, đến cho gia đình và dòng họ mình á, bằng cái từ bi thực sự, là không có một cái gì cái ngã và ngã sở, thì tự nhiên á, lúc đó là quý vị đã ban một cái tình thương thực sự, thì như vậy gia đình trở thành một cái vườn hoa. Cho nên làm tất cả các pháp ở thế gian này mà mình không có câu chấp, mình cho rằng là của mình hay là vật của mình hay là đó là của mình, thì lúc đó đó là quý vị không nắm mà lại có hết tất cả. Cái người cao thượng, nghĩa là cái người là họ không có câu thắt những cái chuyện nhỏ, gọi là cái người cao thượng. Những cái chuyện mà đây kia của mình, của ta rồi đó là cái chuyện chuyện nhỏ. Cái người trượng phu sức trần là không câu thắt như vậy. Cho nên nói đến cái tánh không, nghĩa là không có nắm bắt bất cứ một cái gì. Đối với tất cả con người, đối với tất cả sự vật, mình cũng có nắm bắt. Mà khi mà mình không có nắm bắt đó, thì tự nhiên á, là mới có với, mới có thực sự có. Còn mà nếu mà mình á, mình cái gì mình cũng giữ, mình thủ, rồi á, mình cho là của mình á, hay là của người, rồi chia ra ranh giới đây kia đó, thì tất cả những cái mà quý vị đang có đó, nó hoàn toàn bị tan biến hết. Các pháp thế gian là như vậy. Thì như vậy á, các pháp thế gian nó chỉ là cái vô thường thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái có đó đó là nó có đó, nó có vô thường hay là nó thường? Thưa quý vị, các pháp thế gian là nó sanh diệt một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà tâm của mình á, là nó không bị vô thường. Tâm của mình á, là nó không bị cái đó nó cuốn trôi mình. Cho nên nó là cũng một cái hiện tượng đó. Cũng một người thân trong gia đình của mình ra đi về cái cảnh giới, một cái cảnh giới khác. Nhưng mà nếu mà cái người mà không câu chấp, cái người mà có cái trí tuệ đó, cái người mà có lòng từ bi thực sự cũng thương, nhưng mà không phải là khổ, thương mà không có khổ. Nhưng mà với một cái người á, mà mê lầm hoặc không hiểu đó, họ thương mà họ lại khổ. Cho nên là hai cái nó khác nhau. Thì như vậy cũng một cái mệnh đề thế gian, nhưng mà cái người giác ngộ thì tự nhiên á là không khổ. Người không giác ngộ thì khổ, mà khổ hay không ở chỗ tánh không và tánh có. Nghĩa là mình thấy các pháp là không, mình không bám vào bất cứ một cái gì hết, thì lúc đó từ trong cái không đó quý vị có một cái tình thương thực sự. Cái tình thương đó là nó mới gọi là cái miên viễn lâu dài. Cho nên ở đây á, là ở đây nói về cái ý nghĩa về cái tánh không. Thì nếu bản tánh của hiện tượng là không, thì tất cả cái tâm đối đại muốn nhận đó là thật có thể nắm bắt được hay trốn tránh, cùng cả thế giới đang hiện ra như thật trước mắt đều thật sự là không từng hiện hữu. Tức là quý vị mà nhận được cái tánh không này đó, là quý vị thấy tất cả thế giới xum la vạn tượng này nó không có một cái gì nó hiện hữu. Hiện hữu ở đây tức là nó không có lâu dài đó, mình thấy được nó không có lâu dài. Mà cái gì cũng vậy đó, là mình thấy các pháp mà nó không lâu dài là quý vị được an toàn. Cho nên là trong lục niệm của Đức Phật dạy đó, thì có một cái gọi là niệm vô thường. Người nào mà thấy là vô thường nó trước mắt á, là người đó ít xảy ra tai nạn đó. Thường thường mà quý vị mà hay mà ra ngoài mà quý vị bị tai nạn đó, là đa phần lúc đó đó là mình rơi vào trong tình trạng bất giác. Mà rơi vào trong tình trạng bất giác á, là nó dễ xảy ra cái tai nạn. Có những chuyện quý vị nói là tôi không ngờ chuyện đó tới mà nó cứ tới. Ví dụ như á, quý vị có khi nào quý vị nghĩ rằng á, là mình đi xe một chút nữa, mình chạy đi ra tiệm đây, thì cái lúc mà mình đi ra tiệm đó đó là mình bị đụng xe mình chết. Mình có khi nào mình nghĩ gì không? Không, mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ là mình phải làm một cái chuyện gì đó, mình làm cái công việc nào đó để cho nó xong. Hay là quý vị đâu có nghĩ rằng một chút nữa là một cái cây ngã nó sẽ đè mình chết, hay mình bị trúng gió mình chết, hay bị tim đứng mình chết, hay bị tai biến mình chết. Mình không bao giờ nghĩ như vậy, đúng không? Nhưng mà chuyện xảy ra là nó là tự nhiên nó đến một cách rất là bất ngờ với mình. Nhưng mà song với cái người niệm vô thường, nghĩ rằng là cái chết nó luôn luôn nó xảy ra trước mắt. Ví dụ như ngày mai mình chết, hay là chút nữa mình chết, hay là chút nữa tim đứng mình chết, tất cả những chuyện gì nó cũng xảy ra bất cứ lúc nào thì người đó không chết. Nó ngộ như vậy đó. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc nào mình cũng ý thức cái chuyện chết đó, thì lúc đó là mình đang sống trong cái chánh niệm và đang sống trong cái tánh không. Bởi vì mình biết nó là vô thường, nó là thay đổi mà. Mình thấy vậy đó là mình đang sống trong tánh không. Nó không có thực thể. Cái thân này rồi nó sẽ tan biến, mình cứ lúc nào cũng thấy vậy. Cho nên đó là trong Đức Phật nói rằng là cái sự bảo hộ người mà được chư Phật chư Bồ Tát mà luôn luôn bảo hộ, tức là người đó là phải nhớ lục niệm. Tức là một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, niệm vô thường, niệm duyên sinh và niệm thiền. Thì như vậy đó, là quý vị á, là niệm Phật á, là sao? Là có phải là Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không? Thưa quý vị, nếu mà quý vị nói mà niệm như vậy đó, là niệm Phật chỉ là nó chưa đủ ý nghĩa của niệm Phật. Cái chữ niệm là nhớ, nghĩa là nhớ Phật, nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ Phật hết. Cho nên nó là từ một cái phương tiện bên ngoài, ví dụ niệm Nam Mô Di Đà Phật đến chi để quý vị nhớ Phật. Cái người tu thiền niệm Phật, quý vị biết người tu thiền niệm Phật là sao? Người tu thiền niệm Phật là lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng nhớ Phật tánh hết, lúc nào cũng nhớ Phật hết, lúc nào mình cũng sống trong cái tánh giác hết. Đây là cái người tu thiền niệm Phật. Thì niệm như vậy đó là nó niệm vào cái gốc luôn à, niệm vô gốc, không cần phải niệm cái ngọn nữa. Cho nên bao giờ mà quý vị nghe quý thầy quý cô và giảng là cái người tu thiền niệm Phật không? Chưa phải không? Đây là người tu thiền niệm Phật là phải niệm như vậy đó. Người tu thiền niệm Pháp là sao? Niệm Pháp tức là lúc nào cũng thương tưởng tất cả chúng sanh, lúc nào cũng khởi cái tâm từ bi mà phổ độ chúng sanh đó. Đây nó thuộc về cái chí nguyện hay bản hoài của tất cả chúng ta. Cho nên lúc nào mà quý vị á, là muốn được cái sự bảo hộ của chư Phật, chư Bồ Tát á, là quý vị niệm Phật là lúc nào quý vị cũng nhớ Phật. Và cái thứ hai quý vị phải niệm từ bi, là niệm Pháp, là Pháp Phật, là Pháp từ bi. Là quý vị á, lúc nào quý vị cũng thương mình và thương tất cả chúng sanh và nhân loại đang chìm trong cái đau khổ. triền miên. Quý vị nghe là cái chỗ này bị động đất chết biết bao nhiêu người, chỗ kia rớt máy bay chết vài người, chỗ kia bị tai nạn cháy nhà sập cửa đủ thứ hết, chúng sanh đang đau khổ la hét. Rồi quý vị nghĩ đến cái cảnh giới địa ngục là những chúng sanh tạo ác đang chịu khổ ở trong đó, mà những chúng sanh đó là bà con thân thuộc của mình, cha mẹ mình nào cũng không có hay, đang đau khổ ở trong đó. Những cảnh giới ngạ quỷ, đói khát, lang thang, những người bạn thân nhất của mình mà do không biết làm phước bây giờ sanh vào cái chỗ ti tiền, cái chỗ mà không có cơm lúa gạo mà ăn, cái chỗ mà không có quần áo để mà mặc để kính người, những cái chỗ mà lang thang đói khổ, những người tật nguyền, những người cùi hủi. Quý vị nghĩ như vậy đó, cho nên tự nhiên cái lòng của mình là thương tưởng tất cả chúng sanh. Bây giờ làm sao đây? Những chúng sanh khổ như vậy mình làm bằng cách nào? Chỉ có mình cố gắng nỗ lực tu hành, tự thúc đẩy mình mà. Nỗ lực tu hành để chi? Để mang cái trí tuệ thực sự, đời sau mình hành Bồ Tát đạo đến những nơi đó, vào trong cảnh giới địa ngục, vào trong cảnh giới ngạ quỷ súc sanh, để mà độ những người thân, những người bạn, những chúng sanh mà đau khổ mê lầm ở trong đó. Cho nên tự nhiên lúc đó là quý vị có trái tim Bồ Tát rồi, đúng không? Cho nên đó là có những khi quý vị thấy đó là, như quý vị hay đọc truyện, có những vị mục sư hay là có những quý vị mà bên Thiên Chúa Giáo đó, là họ đi vào những làng cùi, họ hy sinh để mà họ săn sóc những người cùi như vậy. Bây giờ thử coi mình đủ can đảm không? Ví dụ như bây giờ mình đi vào một cái nước nghèo, thật là nghèo, mình đến đó để mình giúp đỡ cho những người nghèo, để mà trợ duyên cho họ, rồi nhắc nhở họ Phật Pháp tu hành, mình dám không? Không. Đi Mỹ thì thích chứ còn mà đi qua bên mà Nam Mỹ, Nam Phi đó là không ai thích đó. Ở Việt Nam quý thầy mà ai mà đi Mỹ thì mừng lắm đó. Mà có không có nghe thầy nào nói là tôi đi qua nước Nam Phi hết trơn á, chỗ Mỹ đen mà những người mà đói khổ đó, không nghe người nào mà đi vậy hết á, mà nghe đi Mỹ thì thấy thích hơn. Tại vì sao? Mỹ giàu có hơn, sung sướng hơn, thoải mái hơn. Thế mà mình mới thấy được á, là cái tâm của mình á, là cái tâm của mình nó chưa đủ cái từ bi, trí tuệ của mình nó chưa đủ. Cho nên vì vậy đó là mình cái tâm Bồ Tát đạo của mình nó còn yếu lắm. Bây giờ quý vị thấy mình sướng một chút thì không sao, mà khổ một chút mình chịu nổi không? Thì khó chịu à. Cho nên là quý vị mà tu chung như vậy đó là mình phải chịu khổ một chút. Ở nhà nằm cái giường nệm cao dày vậy nè, đẹp lắm. Giường gì mà khuynh vậy đó. À, đó. To rộng. Ở đây nằm cái giường bố đau lưng. À, nhưng mà quý vị vẫn vui vẻ, quý vị phải ráng mà nằm ở đó rồi cùng nhau tu học vậy đó, tức là phải tập cho mình đó những cái kham khổ để chi, để mà vươn lên. Cho nên quý vị thấy đó là cái đó là thuộc về cái tâm của mình. Cho nên gọi là niệm pháp đó. Ở giờ nói đến cái niệm tăng, tức là niệm đến một cái sự mà thanh tịnh của cái bản nguyên, thanh tịnh của vạn pháp. Tức là chữ tăng á, là cái sự hòa hợp, cái sự thanh tịnh hòa hợp. Nghĩa là hòa hợp là sao? Nghĩa là mình và muôn pháp hòa hợp lại một thể không hai. Đây gọi là tăng. Tức là mình thấy tất cả các pháp là ở trong trạng thái rất là thanh tịnh, an bình. Bởi vì sao? Bởi vì đó là các pháp xưa nay nó chưa nói nó là bất tịnh bao giờ. Ví dụ như bây giờ mình thấy thân mình bất tịnh hay là tịnh? Thân mình là bất tịnh đúng không? Nhưng mà cái gì là mình nói là bất tịnh? Là tâm ý của mình thôi, chứ thì quán chiếu của mình thôi. Nhưng mà cái thân của mình nó không nói nó là tịnh hay nhiễm gì hết á. Nó không nói, nó biết gì đâu nói, không à? Chỉ mình nói không à đó. Nhưng mà bởi vì là do là mình câu chấp vào trong cái bản thân, cho cái thân này là thật, cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng là thân này là bất tịnh, là dơ lắm, tụi con đừng dính vô là nguy hiểm. Nhưng mà là bản thân nó không nói, nhưng mà đây là những cái phương tiện phá chấp của Đức Phật. Thì như vậy đó, các pháp gốc là không. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy căn nhà, cái xe, dù cho chiếc xe mà chiếc xe lắc xịt hay mà xe đi đi nữa, bản thân nó cũng không có chủ động được nữa, mà nó cũng là những vật thể như nhau. Chiếc kem rì nó cũng giống vậy thôi, hay là một chiếc xe chất, một chiếc xe thô, một chiếc xe nằm chỗ cũng vậy thôi. Khác một cái là nó hoạt động tốt hay là hoạt động không tốt thôi, nó chỉ khác nhau như vậy. Nhưng mà bản chất của tất cả vạn pháp nó như nhau à, nó không có tiếng nói, nó không có thể nào nghe được hết, nó là thanh tịnh. Tiền cũng vậy nữa, người ta nói người ta khổ vì tiền, nhưng mà thật ra tiền có làm mình khổ không? Không, mà do tâm tham tiền mới làm cho mình khổ, đúng không ạ? À? Còn mà mình mà không tham tiền đó là mình không khổ. Cho nên nó là trong kinh nói, nếu mà một Phật tử chỉ làm phước không tu, đời sau người đó khổ. Tại sao? Bởi vì khi mà làm phước đời sau giàu quá rồi, nhiều tiền bạc của cải rồi làm sao? Khổ, đúng không? Mà có quyền uy danh vọng rồi đó thì sao? mà không biết tu là cái người đó tạo nghiệp không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên đó là quý vị đó là làm phước nhiều chừng nào, quý vị phải tu nhiều chừng đó nó mới cân bằng. Cho nên ở trong viện đó, nhiều khi huynh đệ đó là hay hỏi tại mảng vấn đề này, nói mình ở vào chùa mình mới tu đó thì như vậy mình nên làm công quả nhiều hay là mình nên tu nhiều. Thì lúc đó thì thường tại bạn nói đó là thật ra đó là cái tu là cái chính, công quả chỉ là cái phụ thôi. Nhưng mà là tại bạn thấy có nhiều người vào chùa làm công quả, xây chùa xây đủ thứ, cuối cùng tu không được. Lo làm nhiều quá thì cái phước báo nhiều, được cái sự mà gọi là khi mà cái phước báo nhiều đó rồi cái ngã nó lên. Cái ngã nó lên rồi người ta không dám đụng mình nữa, huynh đệ cũng không dám đụng nữa. Nó có công á, đụng vô là đụng tới chi sự á, đụng vô là đụng tới phó trưởng đủ thứ á. Cho nên rồi là bản thân họ không có tu được. Rồi cái nữa, cái gì nó trở thành cái thói quen. Quý vị, quý vị mà quen làm là quý vị không tu được, thói quen thôi à. Ví dụ như bây giờ mình cứ lo mình làm, mình lo tính toán mình làm riết rồi cuối cùng là mình không có tu được. Cho nên chính bản thân tại mạng cũng vậy đó. Tự thấy rõ ràng à, lúc nào một cái công trình nào mà nó đến là mình bắt đầu tập trung vào mình làm đó, là mình thấy sức tu mình nó xuống liền. Thấy rõ ràng ràng là như vậy. Cho nên đó là mình phải ý thức được cái điều đó, làm sao trong lúc làm mà mình phải tu thôi. Nghĩa là mình thấy cái chuyện tu là cái hơn hết. Cho nên mà quý vị thấy đó là suốt một cái quá trình ba A tăng kỳ kiếp Đức Thế Tôn, Ngài hành Bồ Tát Đạo đó quý vị, tất cả những việc làm của Ngài đều hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề, không cầu quả báo nhân thiên. Có như vậy mình mới tu được. Mình làm là sao? Nghĩa là thí dụ bây giờ là quý vị nấu một bữa ăn, hay là quý vị đi ra làm đóng một cái ghế, quý vị sơn cái gì đó, quý vị nghĩ lên cái vấn đề này, khởi một cái tâm niệm an lành, nghĩ rằng là mình làm tất cả những cái việc này đó là để hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là mình cầu cái sự giác ngộ mà thôi. Thưa quý vị á, mà nếu mà mình mà có tâm á là tôi đang cầu sự giác ngộ thì mình là gì? Giác ngộ. Tâm của mình đó là chỉ có giác ngộ thôi. Ai khen cũng được, ai chê cũng được. Cho nên vừa rồi đắp hai con rồng ở dưới đó, tại bạn biết là sẽ có người khen mà cũng có người chê. Cho nên mình phải chuẩn bị tâm lý trước à. Mình mà dính mắt là mình đi phiền não liền đó. Cho nên nói là thầy đắp con rồng đẹp, cái mình mừng là mình chết liền. Hay là thầy đắp hai cái con rồng mà xấu á, hay là cái màu xấu đủ thứ hết trơn là mình bị phiền não. Mình phải tránh những cái trường hợp đó. Lúc nào mình phải phòng hộ mình hết quý vị, chứ không là mình chết. Tại vì các pháp đó thuộc về các pháp thế gian, các pháp ngoài, nó không có phải là cái dính dáng mình gì hết trơn á. Mà mình dính mắt một cái là mình đau khổ. Mà tại sao mình phải đau khổ chứ? Mình đâu có dạy gì như vậy. Nghĩa là mình tạo nó ra thì mình là chủ, chứ không phải là nó là chủ. Nhưng mà đa phần là vậy đó. Quý vị á, là nấu một bữa cơm, nấu nồi canh chua lên, mình nấu ra là mình làm chủ mà, đúng không? Ăn canh chua nói bà nấu canh gì chua lè. Rồi đó, quý vị buồn một cái là quý vị làm sao? Quý vị đã là khách mà cái nồi canh là chủ, gọi là quên mình theo vật. Nhưng mà có ai khen một cái là mình mất nước luôn, mình đi đứng không yên luôn, đúng không? Rồi mình nói cười rồi đủ thứ hết trơn á, giống như cái người mà giống như là không còn cái chức chủ động nào hết. Đây gọi là bát phong thổi mình bay. Cho nên đó là làm sao mà quý vị phải làm chủ là sao? Đó là chủ nhân ông, là quý vị tạo ra được hết tất cả, nhưng mà quý vị phải là chủ nó. Chứ còn á, mà quý vị tạo ra mà quý vị không làm chủ nó đó là quý vị sẽ khổ. Cho nên đó là có người nói là thầy làm con rồng này tuổi thọ nó bao nhiêu. Nhưng mà mình đâu có tính là cái chuyện mà nó già hay là nó chết gì làm sao kệ nó. Nhưng mà mình tin tưởng một điều là nó hư chỗ nào mình sửa được chỗ đó. Ví dụ như cái tay mà nó rụng xuống mình đắp được cái tay khác, tự vì mình tạo ra nó, đúng không? Chứ còn mà nếu mà mình mà không tạo ra nó đó, mà để mà nó tạo ra mình đó, là mình không làm gì được hết. Nó hư là mình không làm được. Giống như mấy cái tượng đá mà nó nứt nó bể là bảo đảm là tài mãn không làm được, bởi vì mình không có tạo ra nó được. Nhưng mà còn xi măng mình tạo ra được vật thể thì mình sẽ thay đổi nó được. Thì mình làm chủ các pháp cũng vậy nữa. Quý vị á, là từ nhỏ lớn lên quý vị lập gia đình là ai? Quý vị là chủ, đúng không? Quý vị tạo một căn nhà quý vị cũng là chủ. Quý vị tạo một chiếc xe quý vị cũng là chủ. Nhưng mà bữa nào căn nhà nó hư, chiếc xe nó hư, quý vị khổ là quý vị là khách liền. Cho nên nó là chỉ có khổ và không khổ chỉ ở cái điểm đó thôi. Cho nên nó là quý vị á, nhận được cái tánh không, quý vị làm chủ được á, là tự nhiên là quý vị là thấy được hết. Cho nên mới nói cái nghĩa tăng, tức là sự thanh tịnh hòa hợp của mình và vạn vật. Đó là tăng. Lúc nào quý vị phải cảm nhận đó, lục niệm mà. Quý vị niệm duyên sinh là phải thấy các pháp do duyên sinh, và niệm vô thường thấy các pháp là vô thường, xảy ra bất cứ lúc nào mà có quan điểm đó. Cho nên đó là nhiều khi những cái chuyện mà buồn vui ở trong nhà, bữa nào mà quý vị bực bội con cái, bực bội cháu đi, hay là con có nói lời gì mà bị phiền não đi, quý vị nghĩ rằng nếu ngày mai mình chết hay một chút nữa mình chết mình còn buồn nó hay là không? Quý vị buông được những cái niệm đó liền, những cái buồn. Tại vì mình khi nào mình thấy thật được á, là cái chết sẽ bất cứ lúc nào, thay đổi bất cứ lúc nào á, là mình có thể là mình tha thứ hết cho tất cả mọi người, mình dạ gì mình nắm giữ. Nhưng có nhiều người nói anh hùng lắm, chết để dạy sống mang theo, thì cái điều đó là dở lắm. Sống chết mang theo, mang đi đâu à? Mà thí dụ như bây giờ quý vị thấy đó là cái nghiệp thiện á, thì nó nhẹ nhàng, giống như cái nghiệp thiện giống như là quý vị tiền, quý vị có tiền ha, quý vị đi về Việt Nam có ai gửi tiền quý vị khỏe lắm, mừng khỏe lắm. Mà có ai mà mang tới cho mình 10 phao đồ cho mình mang về Việt Nam là mình không có vui rồi, thấy không ạ? Nặng quá. Mà còn gửi tiền, gửi bao thư thì nhẹ lắm, nhẹ nhàng, tiền nó nhẹ hơn. Thì hai cái này có thể ví dụ cho tiền tượng trưng cho cái nghiệp thiện, còn cái vật thể đó, đồ vật đó, tượng trưng cho cái nghiệp ác. Cho nếu mà quý vị mà chất chứa nhiều chừng nào là quý vị sẽ bị phạt đó. Bảo đảm ra phi trường nó chặn lại, nó phạt đóng double tiền gửi đó hả? Nhưng mà thường thường á là mình mang bao nhiêu á, mình khổ mà mình vẫn cứ mang, đúng không ạ? Có một cái á là mình không biết đủ. Cái sự không biết đủ này ở thế gian gọi là tham. Tham tiền cũng là tham. Và những cái gì mà cái sự ham muốn của mình á, mình cũng không có dừng được, đây cũng gọi là tham. Nhưng mà có một cái không biết đủ nữa là tạo nghiệp không biết đủ. Không biết đủ. Cái người mà họ tạo nghiệp ác là họ cứ tạo liên tục, mà biết là họ không có thể nào mà mang nổi, họ đi không nổi á, mà họ rớt một cái là họ xuống 18 tầng địa ngục á, nhưng mà họ vẫn chưa dừng nữa quý vị. Họ cứ tạo cho nó nặng lên, giống như quả bong bóng mà cứ bơm mà. Thí dụ như mình thấy, ví dụ như bữa mà lễ đó thì quý vị Phật tử mua bong bóng, quý vị bơm á, mà bơm đến một cái mức chừng nào thì bong bóng là nó vừa thôi. Nhưng mà bơm nó quá một cái là nó nổ một cái là không còn cái gì hết. Nhưng mà là người thiện chí thì biết chừng mực, nhưng mà còn cái người mà không thiện chí thì họ không biết chừng mực, quá lố. Nhưng mà có một cái là tạo nghiệp ác cũng là tham nữa, nghĩa là không bao giờ mà chúng ta biết dừng lại ở cái gốc một cái khoảng khắc nào hết để mà chúng ta tu hành. Cho nên á là người xưa có cái ngạn ngữ, có cái câu: khi nào con lỡ tạo một điều ác thì con phải để tâm mình vào cái nơi thanh tịnh. Thì khi mà tâm của mình được thanh tịnh thì nó mới tịnh hóa được những cái hành động của mình. Cho nên người xưa lại nói đó là chuyện quá khứ xảy ra bây giờ mình trở lại không được nữa. Ví dụ như ngày xưa mình đã tác tạo những cái lỗi lầm, bây giờ không trở lại được nữa, muốn trở lại cũng không được. Chỉ có điều là hiện tại bây giờ mình làm cái điều gì tốt hay là không tốt mà thôi. Cho nên là tránh được cái tâm trạo hối, và nó thể hiện một cái là cải thiện và dừng được những cái điều ác. Cho nên là tâm của mình á là nó sẽ nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó đi lên, đúng không ạ? Cho nên á là quý vị á là trở lại cái vấn đề là tất cả những cái chuyện gì mà quý vị mà dây dưa chất chứa trong lòng của mình, thì bây giờ là quý vị niệm vô thường là quý vị sẽ thấy các pháp nó là nó sẽ tự tan biến hết rồi, mình sẽ không còn cái gì nữa đâu, thôi đừng buồn nữa ha, tự an ủi với mình. Bữa nào quý vị nhìn vào trong gương, mặt mình trong gương đó, ôi sắp chết rồi, mình đừng có buồn. Buồn chi hả? Mình cứ lắc lắc cái đầu vậy, trong đó cũng lắc lại, giống như tự an ủi mình vậy đó, tự an ủi mình hiểu vậy, thì tự nhiên đó là buồn thương giận ghét vậy nó qua. Mà khi mà quý vị mà xả được là quý vị khỏe lắm quý vị. Khi nào mà quý vị mà không xả là quý vị thấy là nó khổ chứ lắm. Cho nên là mà khi mình khổ rồi đó là mình thấy là thế gian này không có cái gì vui hết, cái cõi này là không đáng chán sống. Cho nên vì vậy đó là mình làm sao mình phải sống cho thật là an vui, tu hành là mình phải có sự hạnh phúc thực sự. Cho nên là muốn đến tịnh độ là phải tịnh độ nơi đây, tịnh độ nơi tâm, thì như vậy cái cảnh giới tịnh độ sẽ đến với mình. Lẽ ra mình muốn đến với tịnh thế giới cực lạc thì bây giờ mình phải tịnh hóa thế giới này. Khi thế giới này được tịnh hóa thì thế giới cực lạc sẽ được tịnh hóa. Thì như vậy đó là niệm vô thường. Và cái điều nữa là niệm thiền. Niệm thiền là làm sao? Cái chữ thiền tức là thiền định. Định tức là dừng lại. Thiền tức là dừng lại để mà mình trở về sống được với cái bản tâm của mình. Đây gọi là thiền. Lúc nào mà mình sống được với cái tâm của mình á, thì đây gọi là thiền. Mà mình dừng hết tất cả những cái tâm niệm của mình, không chạy theo sáu trần nữa, đây gọi là định. Cho nên gọi là thiền định đó. Lúc nào mà quý vị mà cứ nhớ, mà quý vị giữ được lục niệm này đó, là một cái sự bảo hộ an lành nhất. Là chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn là gia hộ cho những người nào mà giữ được cái lục niệm này. Mà nếu mà lục niệm này giữ hết thì giỏi rồi, mà trong lục niệm này mà giữ được một niệm thôi là quý vị cũng được sự bảo hộ nữa. Ở đây quý vị có sợ vô thường hay quý vị có sợ chết không? Bây giờ quý vị cần một người bảo hộ cho mình, đúng không? Thì Đức Phật dạy đó là tụi con là phải giữ cái lục niệm này thì sẽ được cái sự bảo hộ an lành, và không có cái năng lực nào, không có quỷ thần nào mà chi phối được tất cả các con. Đó là cái sự bảo hộ đó. Cho nên là quý vị muốn bảo hộ thì quý vị chỉ gìn giữ như vậy là quý vị tốt. Tuy nền tảng bất sinh nhưng vẫn hiện hữu ra trước mắt một trò ảo thuật. Bởi vì tính bất sinh nên cũng chẳng từng hoại diệt, điều vượt ngoài sự mọi suy luận nghĩ bàn, đó được gọi là cái niết bàn. Thì ở đây là cái nền tảng bất sinh. Nền tảng bất sinh tức là cái nền tảng bất sinh tức là cái tánh không đó, thì vẫn hiện hữu trước mắt. Khi mà mình sống được với cái tánh không rồi đó, thì các pháp ở trước mắt thì nó chỉ là một cái trò ảo thuật thôi đó. Thì như vậy đó là cái tính bất sinh này đó là nó không từng hoại diệt, nó vượt ngoài sự suy luận nghĩ bàn. Đây gọi là cái niết bàn. Cho nên là quý vị là có một cái bộ não, quý vị có một cái hệ thần kinh, là trong đầu của mình là nó luôn luôn là nó có những cái sự suy tư nghĩ tưởng, và nó không bao giờ nó dừng lại hết. Nhưng mà cái sự suy tư nghĩ tưởng này là tuy là nó là cái dòng thác tâm thức, nhưng mà mỗi niệm đều nó rời nhau. Cho nên chư tổ hay nói đó là mình phải khởi một cái niệm trước khi niệm khởi. Tức là mình phải sống được cái mà trước khi niệm khởi và sau khi niệm khởi, không ạ? Tức là trong cái khoảng từng tâm niệm đó thì có những thì nó có những cái khoảng trống mà mình chưa có phát hiện được. Khi mà mình phát hiện được á, là những cái khoảng trống đó, là lúc đó đó là quý vị sẽ vượt qua được những cái tâm niệm. Quý vị thấy đó là cái người tỉ mỉ nó là như thế nào? Cái người tỉ mỉ đó là cái người á, là họ có thể vẽ một bức tranh đẹp, hay họ có thể tạo tác lên một cái hình tượng nó thật đẹp đó, là cái người đó là gọi là tỉ mỉ. Thì cái người mà tỉ mỉ khéo tay đó đó là họ phải phụ thuộc một cái điều kiện. Ví dụ như á, là cái micro trước mắt mình đây đó là nó có những cái mảnh lưới nhỏ như thế này. Thì quý vị mà có thể mà làm cho nó khéo được á, hay là quý vị có thể vẽ được những cái mảnh lưới này á, mà nó thiệt đẹp á, là quý vị phải nhìn kỹ đến cái một cái lúc nào đó cái mảnh lưới này và cái con mắt này đó là nó chỉ một thôi. Thì như vậy đó là mình thấy rõ là từ cái nét nhỏ, một cái những cái nét nhỏ nhất của cái mảnh lưới này mà mình cũng thấy được nữa, thì lúc đó quý vị mới vẽ một cái mảnh lưới nó thiệt đẹp. Cũng như vậy đó là lúc mà quý tề bản mà thật ra từ trước giờ mình đâu bao giờ mà tạc cái con rồng, không biết con rồng nó làm sao, nhưng mà nhìn một cái bức tranh mà mình phải nhìn nó kỹ, thiệt là kỹ đó. Chứ đầu tiên là mình tạc thành con chó, sau cái mình mới biết là cái này không phải con rồng, rồi mới nhìn cái con rồng nó nhìn lâu, nhìn thấy những cái nét như thế nào để mà nó xô ra được đó là cái con rồng, thì phải nhìn kỹ từng nét như vậy đó, thì lúc đó mới tạc một cái con rồng nó tương tự hơi thôi, chứ chưa có tuyệt hảo nữa. Là mình biết là cái nhìn của mình nó chưa kỹ. Thì như vậy là ở trong cái tâm thức của mình á, là cũng như vậy đó. Khi nào mà mình định tâm, tức là tâm của mình nó dừng lại, mình thấy được dòng tâm thức của mình nó tuôn chảy qua từng tâm niệm, từng tâm niệm nó tuôn chảy, mà mình thấy rõ ràng tâm niệm này sanh tâm niệm cái việc thấy rõ ràng như vậy đó, thì lúc đó đó là quý vị đó là đang ở một cái trạng thái bất sinh. Chỉ cần mình thấy rõ nó thôi là quý vị đang ở trong tình trạng bất sinh rồi. Mình làm chủ được nó, mình có thể là mình có thể họa, mình làm tất cứ. Không có phải là mình phải là phải bỏ ra từng cái từng cái từng cái, nghĩa là mình không phải là bỏ tâm niệm này bỏ tâm niệm kia, mình phải cắt chỗ này cắt chỗ kia để cho một cái khoảng trống, một cái bầu trời mình nó trong. Không cần. Chỉ cần quý vị theo dõi kỹ lưỡng, thấy rõ nó tường tận những cái nét nhỏ của trong cái tâm thức của mình, những khoảng hở trong tâm thức của mình mà quý vị thấy được á, là tự nhiên quý vị đang ở trong trạng thái rất là an lành. Nhưng mà muốn cho mà quý vị có thể thấy được điều đó, nhìn được điều đó, là quý vị hãy để cho cái tâm mình nó thực sự là bình thản. Ở ngoài đời người ta nói là anh làm cái gì á là anh phải tập trung, nghĩa là mình phải tập trung một cái vấn đề nào đó, nghĩa là tư tưởng mình không có đó, xen ngoài đó chỉ một cái vấn đề mình tập trung thôi đó, thì làm việc đó mới là gọi là kỹ lưỡng. Còn mà mình á, mình làm việc á mà cái đầu của mình cứ nghĩ lung tung, mình làm việc chuyện này nó quên chuyện kia, người đó không có kỹ lưỡng, mà nó đòi hỏi cái sự tập trung để cho mình mới thấy được gọi là cái kỹ lưỡng. Nhưng mà cái người tu đạo đó là mình không có phải không được tập trung. Ví dụ như bây giờ là tại sao cái lần tu này á là tại mãn không bao giờ mà biểu quý vị phải là phải cắm đầu cắm cổ gì, phải tu cho nhiều, tức là phải đem hết tâm lực vào cái vấn đề công phu, phải hạ thủ công phu, rồi nói những cái từ mà nó kinh khủng ghê hồn như vậy. Nhưng mà nói vậy đó là khiến cho quý vị á bắt đầu là nói vậy thôi, phải ráng phải tu chứ, phải tu, là quý vị phải tập trung vào cái việc tu. Mà khi mà quý vị tập trung vào cái việc tu rồi á là quý vị bị là mất thăng bằng liền. Quý vị sẽ là bị nhức đầu, quý vị sẽ bị mệt mỏi và chán trường, bởi vì mình tập trung mình tưởng mình sẽ đạt được một cái gì đó. Nhưng mà khi mà nó không đạt, mà nó không được, mà chẳng thấy nó tệ hơn nữa thì sao? Thì chán nản. Ví dụ như bình thường quý vị không tu mặt ai cũng tươi hết trơn á, mà khi mà quý vị tu là quý vị mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, quý vị tập trung quá đó là bắt đầu cảm giác quý vị mệt mỏi rồi khó chịu rồi bắt đầu đau khổ, là rồi lại thấy là tại sao mình lúc mình không tu mình thấy khỏe hơn mình tu, như vậy tu này là sai rồi. Cho nên lúc đó quý vị không tu. Cho nên làm sao mà trong cái khóa tu này là quý vị cứ sống đời sống rất là an lành, bình thường, vui vẻ và thoải mái, nhưng mà đừng nói chuyện nhiều quá thôi. Thế hả? Thì như vậy đó là quý vị sẽ tự nhiên là quý vị sống một cách nó tự nhiên, là trong cái trạng thái chỉ có tâm nó bình thản thì mới thấy được cái khe hở, cái khe hở này. Cái tâm nó bình thản á quý vị, nghĩa là cái tâm của mình á là nó không có để vào bất cứ nào, mình cứ bình thản nơi nội tâm, nghĩa là có vọng cũng được, không vọng cũng được, là quý vị á là tự hòa nhập vào trong cái thiên nhiên núi rừng nơi đây á, nghĩa là thấy chim kêu vượn hót, gió mát, là lúc này á là tự nhiên á là cái không gian này và tâm của mình á là nó chỉ một thể thôi. Ở cái trạng thái bình thản của nội tâm này á là quý vị sẽ thấy toàn bộ được cái tâm thức của mình, thấy rõ được cái môn pháp. Cái thấy này là không phải do ý tưởng nữa mà do tâm mà nó thấy quý vị. Nhưng mà nó ngon cái là khi mà tâm của mình nó thấy á là lúc đó là tự nhiên vọng thức nó không có, nó từ tính tan biến hồi nào thì mới thấy nó là nó chỉ là cái ma. Tâm của mình là cái ma, phiền não cũng giống như ma chơi á, sân tham sân si nó chỉ là ma chơi ma cỏ thôi, nó không có thật gì hết á. Và quý vị phải giữ được cái tâm bình thản, sống bình thản an lành là tự nhiên quý vị sẽ cảm nhận được là quý vị, bởi vì là mình không có cái chỗ nó được Bát Nhã thì nó là không có chứng đắc, mà không có chỗ nào được hết thì như vậy mình cần được làm gì? Bởi vì khi mà quý vị cần có chỗ được á là thuộc rơi vào trong cái tánh có rồi. Tu mà đến cái chỗ là không được mới ngược thế gian chứ. Thế gian làm cái gì là phải cho được á. Tôi á, tôi vậy á, tôi làm cái gì phải cho được á, mà không được là tôi chịu không có nổi. Đây là nó ngã chấp, kiến chấp của mình thôi. Nhưng mà ở đạo là khác hơn cái làm mà không cần được quý vị, nhưng mà lại được. Nó ngộ như vậy đó. Làm mà không có mong cầu gì hết, tu cũng chẳng có mong cầu gì hết, ngồi thiền, tụng kinh, không có mong cầu gì hết, nhưng mà lại được. Ở này chỗ cái tâm lý tụng kinh ở đây á, là thưa tất cả quý vị Phật tử á, là có người nào tụng kinh mà tâm mình được an lành không? Hay là tụng kinh là mệt mỏi? Hay là tụng kinh á, là cũng vọng tưởng cứ lăng xăng, chạy tới chạy lui đủ kiểu hết, có không? Nhiều khi á mình cứ nghĩ là mình thôi, mà nó chỉ còn cái điều thôi, mình tụng kinh, mình sám hối, nhờ chư Phật chư Bồ Tát để mà rủ xuống cho mình bớt tội bớt nghiệp đồ đó, nhiều khi vậy thôi. Hay là tụng kinh cho có thời khóa đi. Có nhiều người không tụng kinh thì sẽ có người rình. Thế thì không phải đi tụng kinh thôi. Nhưng mà cái tâm lý nó thuộc về cái chỗ này. Đây là chỗ cái kinh nghiệm mà quý vị Phật tử nếu mà tu là quý vị ứng dụng được trong lúc tụng kinh. Thật ra trong lúc tụng kinh đó mà quý vị ứng dụng được đó là một trạng thái an lành ghê sợ đó. Quý vị đang tụng kinh tự nhiên tâm mình nó vọng tưởng nó chạy đi. Thì lúc này á là mình rơi vào cái trạng thái là phải kéo nó về, đúng không ạ? Kéo nó về phải tập trung vào trong cái câu kinh, phải nhìn hình ảnh của Đức Phật. Cho nên á thì lúc đó đó là mình mới là giữ được cái chánh niệm trong lúc tụng kinh. Quan điểm. Ngày xưa có nhiều Phật tử á là cũng hỏi Tề Mãn tại sao mà con tụng kinh mà buồn ngủ. Có Phật tử nói con tụng kinh Pháp Hoa con buồn ngủ. Mà con thuộc kinh luôn mà con có buồn ngủ. Cái Tài Mạng mới nói bây giờ cô tụng lại đi. Tai mình á là nghe tiếng, tiếng của mình tụng. Tai mình á nghe tiếng mõ, tiếng chuông, để cho tâm mình nó trở về. Đó là những cái pháp ngày xưa mà Tài Mạng hay mà hướng dẫn quý vị Phật tử. Cũng có kết quả, mà kết quả tương đối thời gian rồi. Ngộ lắm. Cái gì mình muốn mình giữ mình á, mình muốn mình giữ hay mình muốn mình trở về là nó cứ đi. Mà nó cứ đi thì mình cứ khổ. Mình cứ muốn nó phải trở về mà nó lại cứ đi vậy đó. Con nít nó ngộ lắm. Mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa. Nó lên chùa vậy chứ. Những cái mà mình không cho nó ráng phá. Những cái mà mình nói chỗ này là không được phá, mình đuổi nó đi là nó đi vòng vòng tới là nó phá. Còn cái mình để cho nó phá nó không phá. Đây là thuộc về cái tâm lý quý vị. Bây giờ cái tâm của mình á, là mình muốn giữ thì nó lại cứ mất. Thì bây giờ là luận về cái chỗ này, cho nên nó tu là cái trí tuệ chỗ này nè. Quý vị mà phát huy được cái chỗ này á, là quý vị tụng kinh rất là an lành. Bữa nào tâm của mình á, là nó chạy đi. Thì bây giờ là khi mà tâm nó chạy đi á, thì cái quan điểm đầu tiên mình phải kéo nó trở về là cái đó là cái quan điểm. Nhưng bây giờ chỉ có một cái việc duy nhất, tâm mình chạy đi, mình biết là tâm mình nó chạy đi thôi. Đừng có kêu nó trở về. Nhưng mà ngộ lắm, tại vì khi mình biết nó đi tức mình đã về rồi, nhưng mình còn muốn nó về là cái thứ hai. Và một cái viễn ly thứ hai nữa đó là mình đừng bao giờ là mình giữ mình trong cái trạng thái là mình phải giữ mình theo cái câu kinh. Mình đừng giữ mình theo cái tiếng mõ. Tức là miễn tâm mình nó không chạy đi thôi á, mình đừng có ở đó mà mình giữ tất cả những cái đó. Là tự nhiên á là năng và sở không có, nó là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Tự nhiên lúc đó là tâm của mình nó nhẹ nhàng một cách nó phi thường lắm, mà tất cả những cái câu kinh tự nhiên là nó trở về trong cái bản tâm của mình, nó là một thể thôi. Tức là tâm mình và cái câu kinh, tâm mình và cái bài sám hối nó chỉ một thể thôi, nó ngộ vậy đó. Cái chỗ này tế nhị lắm, bây giờ bữa nào quý vị thử. Nghĩa là tâm mình nó vừa chạy đi, mình biết là nó chạy đi rồi, mà quý vị đừng bao giờ nó trở về, đừng bao giờ nghĩ là phải trở về. Và cái người đang đứng và đang tụng kinh này á, là quý vị cũng mặc nó luôn, cũng đừng có ở đây làm chi. Cho nên nó mới nói lên cái chỗ Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Như Lai không đến và không đi, không hả? Không đến và không đi. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là có đến thì lại có đi, đúng không? Có ở là phải có về. Ví dụ như mình giữ mình nhắc mình á là tôi đang ở đây, là quý vị đang đi về, đúng không? Cho nên là cái người tụng đó là đừng bao giờ nói rằng á là tôi đang tụng hay là tôi phải trở về để tụng kinh. Hai cái điều này là hai cái chết của mình đó. Mà lâu nay á là mình hay rớt vào trong cái bể này lắm. Cho nên là cứ tụng kinh, nhiều khi á người tu mấy chục năm rồi mà cứ tụng kinh mà vẫn bị loạn tưởng ha. Rồi cái rồi cứ kéo đi kéo về. Có nhiều người á tụng kinh mà cứ lắc đầu lắc cổ. Không phải bài kinh khiến người lắc đầu lắc cổ, mà cứ kéo về khiến lắc à. Bực quá nổi sân là lắc. Nó vậy đó, tu mà vọng tưởng nhiều quá lắc. Có nhiều người á là ngồi thiền mắc cười lắm. Ngồi thiền vọng tưởng nhiều quá không biết sao cứ lắc đầu lắc cổ à. Mà không có phải là đau đầu đau cổ, vọng tưởng nhiều quá khó chịu bực lắc. Có nhiều người ngược lại, nó ngồi thiền cứ cười 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 không biết cười cái gì. Có gì đâu cười mà cứ cười vậy đó. Cho nên là đã nói là không buồn không vui, không thêm không bớt, thì như vậy á không có cái gì hết. Thì nói gì mà cái chuyện mà buồn vui trong này, thì người tu cũng như vậy đó. làm sao mà quý vị á là đừng chạy theo vọng tưởng, nhưng mà đừng giữ mình ở một cái vị trí nào hết, hết hả? Đừng cho mình là cái gì, bởi vì mình không là cái gì hết. Khi nào mình thấy mình không là cái gì hết thì như vậy á, cái chỗ này mới lại là cái chỗ không thể nghĩ bàn, đây gọi là niết bàn. Không thể nghĩ bàn mới là cái niết bàn, mà còn có chỗ nghĩ bàn tức là không phải là niết bàn. Cho nên lâu nay á, là quý vị á, là mình rơi vào trong cái tình trạng mình tu đó, mình tu á là phải cái này phải cái kia, cái người niệm Phật đó là phải niệm Phật sao, niệm Phật phải bao nhiêu lần, bao nhiêu chuỗi, rồi phải có tính hạnh nguyện, phải đủ thứ, hay là niệm Phật, niệm Bồ Tát cầu được cái sự linh thiêng đủ thứ hết trơn. Những cái pháp đó là những cái pháp thuộc về thế gian thôi. Người tu thiền cũng vậy, mình không khéo á, mình cũng rơi vào đây kia, rơi vào kiến chấp vào nào mình không có hay. Cho nên nói đến cái tụng kinh, rồi cho nên đến lúc có tọa thiền cũng vậy. Tại vì cái ngày đầu tiên là cái ngày bắt đầu vào cái sự dụng công, cho nên là phải nói ra thì nói ra hết để cho quý vị tu mà nó đúng á, là quý vị đi nửa bước là nó được nửa bước á. Quý vị tu mà nó sai, quý vị đi mười mấy bước rồi quý vị đi ngược lại mỗi chân gắng chịu. Cho nên là bây giờ quý vị ngồi thiền đó là tâm của mình á là sao? Có vọng tưởng. Khi có vọng tưởng là vọng tưởng mà nó mình nghĩ về cái chuyện gì đó thì bây giờ sao quý vị, nó trở về bảo chân, trở về thiền đường, không? Trở về nơi đây, trở về hơi thở đủ thứ. Bây giờ quý vị sao tâm mình nó đi thì quý vị biết tâm mình, tâm hành mình nó đi. Đừng có nói là phải trở về. Mình biết nó đi là tức là đã về rồi, là không cần phải nói trở về. Và mình phải là phải hiện tại an trú, rồi phải chánh niệm, rồi phải trở về ngay đây, phải thấy biết rõ ràng, liễu liễu thường tri. Lúc đó là mình tự mình giảng pháp cho mình nghe luôn. Cho nên vì vậy đó là bây giờ là chỉ cần quý vị thấy vọng tưởng nó đi cũng kệ nó. Bây giờ là quý vị ngồi đó không có vọng tưởng cũng dính dáng gì hết, cũng kệ nó. Tại vì cái nguồn an lạc của quý vị là tự cảm nhận được trong thân tâm, chứ không phải nguồn an lạc là từ nơi có vọng tưởng hay không có vọng tưởng. Cái Phật tánh là một cái toàn thể chứ không phải là một cái khía cạnh. Toàn thể là sao? Nghĩa là mình và muôn pháp là nó chỉ là một thể không hai thôi. Khi nào tâm của mình mà không có vọng và chơn thì lúc đó đó là tâm của mình đó là cả thế giới, cả xâm la vạn tượng này. Cho nên mới nói là thanh văn là chỉ biến được người thôi. Ví dụ như là các vị A-la-hán là một thân này, thần thông là biến được người. Nhưng mà chư vị Bồ-Tát là một thân biến cả trăm người. Một thân biến cả trăm người vậy đó, có thần thông của chư vị Bồ-Tát. Nhưng mà thần thông của Phật là một thân biến là hằng hà vô số thân. Cho nên là trong kinh hay diễn tả là các vị Bồ Tát, Quan Âm hay là Đức Phật đó là hiện hàng hà sa số thân tướng mà đi giáo hóa các cõi nước. Cái điều này là nói đến cái vấn đề thần thông. Nhưng mà là bởi vì là tâm của mình là hàng hà sa số tâm Phật nè. Nghĩa là tâm của mình là nó trùm khắp hết tất cả xum la vạn tượng, tất cả mọi người. Thì như vậy đó là cái người này là cũng là mình, cái người kia cũng là mình, tất cả chúng sanh đều là mình hết. Có phải là tất cả đều là Phật, đều là Bồ Tát, đồng một thể không? Đồng thể tâm bảo. Cho nên là quý vị có thần thông không? Có đó mà. Thần thông này là phi thường đó mà. Thật ra chỉ có cái thần thông này á mới là cái thần thông nó phi thường thôi. Chứ không phải là mình nghe cái sức thần thông mà có diệu dụng phi thường như vậy, không biết từ đâu nó ra. Bởi vì chư vị A-la-hán chỉ một miếng một, nghĩa là tâm của họ chỉ an trú vào trong cái chỗ yên tĩnh. Đây gọi là nước chết không thể chứa được rồng, là một, chỉ là một thôi. Nhưng mà chư vị Bồ Tát bây giờ còn cái tập khí, cho nên tâm mặc dù là thấy Phật tánh nhưng mà tâm của là còn cái tập khí, cho nên vẫn còn hạn cuộc ở góc độ nào đó, cho nên chỉ biến được trăm hay ngàn thôi. Mà đã là tâm Phật á là phải là hàng hà sa số luôn. Thì như vậy là khi nào mình trở về là với tâm của mình á, thì mình thấy tất cả chúng sanh, tất cả vọng niệm, không vọng niệm và tất cả xâm la vạn tượng, con người đều là mình hết. Thì lúc đó là mình mới thực sự là an lành. Nếu mà tất cả chúng sanh đều là mình hết, mình có làm mình đau khổ không? Quý vị có khi nào là quý vị gõ vào cái chân của mình hay là gõ vào cái tay của mình định hạ nó không? Không, phải không ạ? Thì tất cả chúng sanh đều là một cái sự yêu thương thực sự, Đây gọi là trái tim từ bi, là quý vị đã từ một lúc quý vị đã biến hóa, không phải con người mà cây cỏ. Cho nên mới nói là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, là như vậy đó. Tức là khi mà mình nguyện như vậy, mình hồi hướng như vậy, là tâm của mình đó, là tâm mình là tâm Phật, là thấy con người cũng là Phật và vô tình cũng là Phật hết. Cho nên là chư tổ hay nói là chút biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Tức là tất cả sum la vạn tượng đều là Phật tâm, đều là pháp thân hết. Thì như vậy có phải là một mà biến ra trăm ngàn và vô số hay là không? Đó là cái chỗ là, đó là cái tâm Phật đó, giải thoát đó quý vị. Đó là cái cảnh giới là niết bàn đó, nó là cái chỗ mà an vui thực sự đó. Chứ nhiều khi mình cứ ở trong cái vọng tưởng, vọng tình, cứ lẫn quẩn đây kia, hơn thua phải quấy, mình thấy là đời sống không có ý nghĩa đâu. Cho nên đó là cái niềm vui của Phật, niềm vui của chư vị Bồ Tát hay những người mà tu hành mà cảm nhận được nơi cái đức tâm này đó, là cái hạnh phúc nó vô biên, hạnh phúc nó vô cùng, không có cái gì gọi là diễn tả được hết. Cho nên mới gọi là cái chỗ gọi là tuyệt hảo nhất. Đây gọi là cái chỗ là vĩnh hằng đó. Cho nên hay là tuyệt vời. Đó là cái chỗ gọi là không thể nghĩ bàn, gọi là cái niết bàn. Bối cảnh kinh này là kỳ viên ở ngoài ô thành phố Savatthi, ở phía bắc sông Hằng miền Trung Ấn. Đây là địa điểm của một trong những tu viện lớn đầu tiên được lập ra cho Đức Phật và Tăng Đoàn, do vị thí chủ lớn là trưởng giả cấp Cô Độc cúng dường. Trong kinh này, Đức Phật bị chất vấn gắt gao về lý thuyết căn bản của Ngài do cư sĩ Can Cường Gagotara, một người tinh thông và nắm vững giáo lý của Đức Phật, tuy hơi thiên về chấp không, tuy tranh luận rất gay go, nhưng bà luôn tôn kính, tôn trọng Đức Phật, gọi Ngài là Như Lai. Thì như vậy đó, là đây là bối cảnh của Ngài nói bản kinh này tại Kỳ Viên, mà Kỳ Viên là cái chỗ mà của ông Cấp Cô Độc và rừng cây ông Kỳ Đà cúng cho Đức Thế Tôn. Một nữ cư sĩ thông tuệ, tinh thông về giáo lý của Đức Phật và đến thưa hỏi Đức Phật về những cái giáo lý rất là sâu sắc, sâu xa, luận về cái tánh không phi thường. Thì quý vị muốn biết á, thì kỳ tới thì mình học, bây giờ chỉ lược giới thiệu thôi, thì kỳ tới mình học cái tên cái bản kinh. Tại vì là cái bản kinh này nó cũng ngắn, cho nên là mình phải kéo dài chút vậy đó để cho mình học hết. Thưa quý vị Phật tử nhị, nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.